Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã giảng về triết lý nhà Phật qua tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp về đề tài này.
Cảm ơn chị Loan, xin chào các bạn đang nghe đài Radio Khai Tâm cũng như các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang ngồi nghe thảo luận về thầy. Lần trước đó mình còn nói rằng là một cái câu chuyện lúc nào mà có một cái nút thắt chính này á, nó mới tạo ra tất cả những cái nút thắt khác. Cái nút thắt chính này á, thì quan điểm của nhà Phật nói rằng đó là một cái nhân vật chứ không phải là một cái diễn biến. Và cái nhân vật mà tạo ra cái nút thắt của cái câu chuyện này là ông Nhạc Bất Quần, là một người đó mà mình thường thường hay gọi là Ngụy Quân Tử, một con người mà âm hiểm. Và lần trước mình có nói rằng nó có ba cái đặc tính chính á, ở trên cái thân của ông này. Thứ nhất là cái gì là hữu tâm, thứ hai là hữu cầu, thứ ba là hữu chiêu. Hữu tâm có nghĩa là cái tâm lúc nào cũng mưu mô tính toán, cái tâm mà mình gọi thâm hiểm, thâm độc. Nhưng mà bên ngoài á, cái tướng trạng thì lại rất là đạo đức. Cái phần thứ hai đó gọi là cái hữu cầu, đó là cái phần cái chí hướng của ông, cái tâm của ông và cách ông hiện ra bên ngoài đó. Đi đến chỗ nào, đi tới cái chỗ là ông chỉ muốn làm sao mà đạt được chức trưởng môn của Ngũ Nhạc kiếm phái, và làm sao đó mà phục hưng được cái phái các ông trở nên nhân vật mà cao thủ võ lâm mà số 1 và báo được cái thù của cái môn phái của ông. Thế nên cái chí hướng của ông là cái mà hiện ra cái tướng trạng, mà manifest là hiện ra bên ngoài, thì đó là cái chí hướng đó, đó thì hữu cầu, tức tâm rõ ràng có một cái sự mong cầu, một cái drive bây giờ nghe mình gọi là một cái drive là rất là rõ ràng. Cái thứ ba gọi là hữu chiêu là cái khả năng, là cái tác dụng của ông đó như thế nào. Cái hữu chiêu này đó, thì cái võ công ông là lúc nào cũng có hình có tướng cả, và lúc nào cũng là ăn thua vào cái chỗ đánh mau, chứ không phải là cái gì hơn cả. Tại vì cái võ công ông là cái võ tịch tà chiêm phổ, một cái môn đó mà cái chiêu số cực kỳ nhanh, nên là cái độ mà người ta không thể nhìn thấy được nữa, quá mau đi. Thì thưa các bạn, ba cái này gọi là hữu tâm, hữu cầu, hữu chiêu, đó là cái tâm của những cái người mà của là thắt gút. Và lần trước mình đã dừng lại ở cái chỗ rằng là cái gút thắt này đó cũng như là cuộc sống của mình vậy. Đôi khi đó, nếu mình đứng ngay bây giờ mình nhìn lại, mình thấy cái đời mình đau khổ, không vui, không happy lắm, không thấy là mình có tiến hóa gì cả, thấy mình đang bế tắc nóng vân đó, thì nhiều khi thì mình cần nhìn lại cái chuỗi đời quá khứ để qua thử mình đã thắt gút gì rồi. Và muốn biết mình thắt gút gì rồi thì mình nhìn qua thử cái tâm mình có hữu tâm không, cái chỉ hướng mình có hữu cầu không, và cách mà mình sống, cách mình sử dụng những cái khả năng của mình đó có phải là hữu chiếu không. Sau khi mình như vậy rồi thì câu hỏi đặt kế tiếp của mình là mình làm sao mình giải quyết cái bài đời của mình, cái bài mà gọi là cái bài học đời của mình, giải quyết bằng cách là mình nhìn vào cái cấu trúc của cái cuốn Tiêu Ngạo Giang Hồ để coi họ giải cái bài này như thế nào. Thì ông Kim Dung ông tạo ra một nhân vật để mà giải gút, tức là thắt gút là một nhân vật mà giải gút của một lần nhân vật, và giải gút đó, tức là lần hồ sung. Lần hồ súng đó, lần có nghĩa là mình gọi là cái mệnh lệnh đó bạn. Hồ là nghi ngờ, súng là vọt ra khỏi sự nghi ngờ, là không còn nghi ngờ gì cả. Mà mệnh lệnh thì đương nhiên là mình không phải nói, phải làm chứ, làm là có lệnh chứ, còn không thì đâu phải là lệnh được. Thế nên phải nói rằng đó là một cái sự thực hành, nghiêng về sự thực hành, nghiêng về cái cuộc sống, chứ không phải là lý luận, nghiêng về cái sự thật, cái cuộc sống của mình, và đưa mình ra khỏi sự nghi ngờ, mê hồ, mơ hồ, cũng đưa mình ra khỏi đó, những cái tính chất mà mê muội của cái vị ngã, cái lòng ích kỷ. Nên cái chữ lần hồ sung này cũng hay lắm, nó làm cho mình liên tưởng tới làm sao mình thoát khỏi được cái chữ nhạc bất quần. Nhạc là một cái hòn núi, bất quần là không hợp với những cái quần thể, hay là cái mình gọi là hợp quần, cái đặc tính của mình fit in với những người xung quanh, anti-social lắm, ví dụ như vậy, mình nói các kiểu như vậy đó. Thì cái bất quần này ấy, thì giống như là cả bạn mà có chơi cái puzzle đó, thì cái miếng puzzle này nó không có gắn liền được những cái miếng puzzle khác, thì mình gọi là bất quần. Thế nên cái nhạc bất quần này ấy, có nghĩa là một con người mà vị kỷ, người vị kỷ không chơi với ai được cả. Nhưng một lần hồ sung thì là bạn hữu đầy tất cả mọi nơi, tại vì là ai cũng thấy rõ ràng cái hành động của ông cả. Hành động là chữ lần mà ông cho người ta thấy rõ ràng cái hành động, tức là hồ sung ra khỏi sự nghi ngờ. Cho nên là những chuyện hành động ông làm thì nó mình phải gọi là đường đường chỉnh chỉnh, rất là minh bạch, không hề có một cái chuyện gì mà nó xấu xa dấu diếm gì cả. Đó là cái bản tánh của lần hồ sung. Thì nếu mà nhạc bất quân có ba chữ hữu tâm, hữu cầu và hữu chiếu đó, thì lần hồ sung nó cũng có ba chữ. Ba chữ đó là ba chữ để mà gỡ nút thắt. Ba chữ đó là gì? Gọi là vô tâm, vô cầu và vô chiêu. Bây giờ mình hãy nghiên cứu về vô tâm là cái gì. Vô tâm có nghĩa là cái tâm đó nó không có những cái mưu mô, không có những cái tính toán, không có những sự nhám hiểm. Lúc nào đó cái tâm nó thoáng, thoáng tức là dễ chịu, vô cùng phóng khoáng, là không bị gò bó vào một chuyện. Và tâm mình gọi là easy going, rất là dễ dàng, dễ chịu lắm. Do đó khi làm xong rồi thì thôi, không để bụng nữa, không tính toán, không có thu hằn. Người lệnh hồ sung là cái người mà không bao giờ nghĩ tới cái báo thù lại, hay là thu vặt, hay thu dai, hay đi tìm lỗi lầm. Không, y là người mà rất là thoải mái, vô tư, dễ chịu. Cho nên là gọi là vô tâm. Thì cái tấm này ấy, là bây giờ nếu mà mình gọi là để trong cái chuyện tu hành của mình ấy, thì mình cũng nên buông bỏ những cái tâm cơ, những cái ý tưởng ấy, mà nó khó chịu, nó nhỏ hẹp, hay là bỏ đi những cái chuyện mà thu hành. Mình nên có cái lòng tha thứ. Đó là câu chuyện mà nếu mà mình triển khai ra sự của giờ, như các bạn đọc gần hồ sung thì bạn thấy đó là y là người mà rất là nhẹ nhàng, ví dụ như là phóng khoáng, ví dụ như y đánh kiếm võ với Điền Bảo Quang là một cái người mà kim tay cực kỳ mà giang hạ đó, đại đạo hải hoa, đánh xong rồi uống rượu rồi buông qua, không có nghĩ tới cái chuyện mà tìm lỗi lầm hay là gì nữa. Cho nên hồ sung là cái người vì cái tâm gọi là vô tâm như này đấy, không có những cái tâm mà ác, tâm mà nhỏ hẹp, cho nên bạn bè đâu có nhiều cả. Cái thứ nhì gọi là vô cầu, tức là cái chí hướng của cả đời ấy, thì chỉ làm sao sống như thoải mái là được rồi. Nên cuối cùng là các bạn biết là lần hồ sung đó, không cầu mà được, thường thường như vậy đó, được phong làm cái chức là trưởng môn của cái phái Hằng Sơn, lãnh đạo các vị mà sư cô. Nhưng mà rồi thì cái chuyện đó chưa hay, sau này được làm nghĩa là lấy cái cô mà con gái của cái Nhật Nguyệt Thần Giáo, hay là mình gọi là cái Mai Giáo đó. Nhưng mà sao? Nhưng mà rồi đó, cũng không cần muốn làm phò mã, không muốn làm cái gì khác cả. Rồi cũng bỏ để mà về ẩn cư, về doanh danh mà thôi. Tức là không tham danh, cũng không tham quyền, không tham lợi. Người xuê xoa như vậy, không có một sự móng cầu. Cầu đó là cái mệt nhất, cái cầu đó chính là cái gút thắt mà tạo ra cái chuyện tiêu ngạo giang hồ. Chính ông Nhạc Bất Quần là cầu để làm bảo thù, cầu là phục hưng cho thành cái môn phái của mình, và cầu được thành cái võ lâm đệ nhất, cho nên á mà trở thành là sáo đồng cả vũ trụ. Cái chuyện mà nếu các bạn đọc thì bạn cũng thấy là đó, anh chàng này cũng không mắng câu trường vợ chồng con cái gì cả nha. Chính cô doanh doanh này là đi theo anh chàng này, cua anh chàng này, chứ còn anh chàng này không phải là cái cua cô này. Mình là vô cầu này, chỗ là mình không nghĩ cái gì khác hơn cả, là mình sống thoải mái thôi. Mà từ cái vô cầu này đưa tới cái triết lý gọi là vô vi. Vô vi không làm gì hết. Vô vi có nghĩa là thư giãn hoàn toàn, nhẹ nhàng buông xả hoàn toàn, không có bị cái drive đó, làm sao mà mình đạt được cái mong muốn của cái bản ngã. Nhưng mà cái chỉ hướng của người mình đó, nhiều khi cần một cái chỉ hướng cao thượng. Thí dụ cái chỉ hướng làm sao mình để giúp đời, làm sao mình đem cái niềm vui tới những người nhất định, đó là cũng cái chỉ hướng. Khi mà thầy ở bên Houston thì có nghe mà em bé nói rất là cảm động. Em được 20 mấy tuổi bữa ăn cái birthday của em này, thì em nói rằng thưa thầy, con nhân cái dịp mà có cái sinh nhật á, thì con hy vọng rằng con muốn lập cái nguyện. Cái nguyện của con là sau này là con sẽ tiếp tục đi học đó, trong cái ngành y khoa. Có thể là y tá, thì bác sĩ cũng biết ngành y khoa để chi này. Thì con chỉ muốn cái là con muốn giúp mẹ em bé bên Phi Châu. Thầy nghe mà rất là cảm động, mà những người bạn ngồi nghe họ cũng rất là cảm động. Tại vì họ thấy em là không những là em hết sức chuyên tâm, chuyên chủ, mà em có một cái lòng mà vĩ đại như vậy. Thì thầy mẹ hỏi, ủa tại sao mà không chữa bệnh các em nhà ở đấy này, ở Mỹ? Mà không, bên người bên kia họ cần hơn, chỗ bên kia nó cần, đau khổ hơn. Thì câu hỏi đặt ra là bộ em có sợ là mình sẽ bị đau khổ hay sao? Mình qua bên kia mình nghèo, khổ, mình đi phục vụ mình được mà Phi Châu là nghèo vậy. Thì câu trả lời với em là không, cái đó là cái phục vụ, đó là một cái bị gọi là pleasure mà chết, tức là một điều vui, một cái niềm vui. Nhưng mà các bạn vừa các bạn bắt đầu nghĩ ra đó, thì tại ra cái tấm mà vô vi đó, cái tấm đó hay là cái tấm vô cầu đó, không có nghĩa là mình không có những cái giấc mộng đẹp cho cuộc đời, không, mình nên có. Và đối với các bạn nào mà lớn tuổi thì nghe cái bài này thì các bạn biết cái lịch sử của cái cuốn Tiêu Ngạo Giang Hồ. Nhưng mà các em trẻ đó, nhiều khi mình chưa đọc cái cuốn hay lần nào cả đó, nhưng mà các bạn mà có đọc đó, thì các bạn sẽ thấy rằng đó là cái chỉ hướng của người rất là quan trọng. Và cái chỉ hướng đó là tạo thành cho cái sự thành công của người mình trong tương lai hay không. Còn nhiều khi mình thất chỉ, tức là cái chỉ hướng không thực hiện được, là bởi vì nhiều khi cái chỉ của mình nó quá lớn. Nhưng mà cái chỉ hướng mà đủ sai, có nghĩa là từng thời, từng lúc, từng điểm mình có thể phát triển cái chỉ này từ 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 từ, nuôi dưỡng phát triển thì cái chỉ thành công. Và sự nuôi dưỡng phát triển chỉ thành công đó, mà không vì mình mà vì người khác đó, thì trong kinh điển gọi là phát bồ đề tâm. Bồ đề tâm là cái tấm hướng, cái chỉ hướng mình đi giúp người khác, chứ không phải giúp mình đó. Nó khác với cái chỉ hướng đó, mà mình gọi là thành tựu cho cái sự mà suy trí cầu của bạn ngã. Các bạn biết đó, vì vậy cho nên đó, cái chỉ hướng của anh Lần Hồ Súng là thoải mái, vô tư, nhẹ nhàng rồi. Cho nên đó, cuối cùng anh chàng này đó, ngay như người vợ cũng không phải là ý muốn lấy vợ này, hay là ý muốn nữa. Nhưng mà rồi thì là anh chàng này lấy cô vợ tên là Doanh Doanh. Cái chữ Doanh Doanh là chữ rất là hay. Doanh có nghĩa là tràn đầy. Mà đầy cái gì? Thì cô này là một cái người đó mà hồi xưa lúc mà chưa có hiểu biết anh chàng này đó, còn là một người con của Nhậm Ngạn, là một vị mà cực kỳ mà má quái đó. Thì cô này đó là có một tay cực ác. Nhưng mà nhờ có biết thương anh chàng này thì cô này đó bắt đầu thay đổi. Cái sự thay đổi đó là nó mình bây giờ trong standard của mình thì mình thấy là cô ta thay đổi ở chỗ là cô ta bớt giết người đi, chứ phải không giết, bớt giết. Thay đổi cái chỗ nào là cô đó là nhẹ nhàng hơn, cô không có mang cái lòng hận thù nữa. Và cái quan trọng của chữ Doanh Doanh này đó là cái tràn đầy. Thì cái tràn đầy đó, Doanh Doanh cái tràn đầy đó như cái bát đó, mà tràn là tràn cái gì, đương nhiên là chịu đựng cái gì, chịu đựng cái chuyện tốt. Thành do đó đó, nếu mình ra khỏi cái sự mơ hồ hay là cái mê muội thì mình phải tràn đầy cái gì, tràn đầy những cái chuyện tốt. Nên đó là lý do mà tại sao đó là mình kết hợp được cái Lần Hồ Súng cùng Doanh Doanh. Mà nếu như là các bạn theo dõi cái kỳ trước đó, thì trong âm là có dương, mà dương đẻ ra âm, âm đẻ ra dương. Thì cái người mà ông Nhạc Bất Quần á, là vì Chá Núi á, là một người mà mình gọi là thấm hiện đạo đức giả, nhưng mà nuôi dưỡng một người mà cực kỳ phóng khoáng, hoàn toàn ngược lại với ông, tức là trong âm mà đẻ ra dương. Bây giờ đó là cái cô Doanh Doanh này đó, cô cũng được nuôi dưỡng bởi một cái người mà còn cực kỳ ác, gọi là Đông Phương Bất Bại. Thì cái chữ bất bại này đó có nghĩa là không thua ai cả, nói lên một sự kiêu ngạo cực kỳ với cái bản ngã. Mà Đông Phương là thuộc mộc, mộc là cái phương đó mà nổi lên cái hy vọng, nổi lên cái sự sống. Mà bây giờ Đông Phương Bất Bại này là nói rằng đó, là chính cái phương của mặt trời, chính cái chỗ đó mà ánh sáng đó, mà nó tỏa ra. Thì bây giờ nó không phải là tỏa ra, mà cái bản ngã nó tỏa ra, cái bản ngã nó lớn lên như cái cây vậy. Mà bất bại, không thua ai cả, không có thề bị thua. Mà cũng như là có người nào trong vũ trụ nói tôi không bao giờ sai, không thể nào mình có đúng và sai đi với nhau. Không ai có thể nói là mình là đúng mãi mãi được cả, đúng một thời điểm nào đó thôi, mà có thời điểm khác mình phải sai. Nếu mà thắng ngoài thế nào cũng có thời điểm mà sai. Còn nếu bạn mà quay lấy cơ xoài thì bạn cũng nên đừng nên buồn, nhiều khi lấy cơ mình cũng thua. Chẳng phải lấy cơ xin nào thắng cả à, với basketball đó. Thì cái chuyện đó nhưng bình thường là các bạn. Nhưng mà cái chuyện đó có nghĩa rằng là mình không nên kiêu ngạo được cái chỗ là mình nói mình là bất bại. Và đó là lý do mà tại sao á là ông này là tượng trưng cho một cái điểm âm. Và trong điểm âm đó nó sinh ra cái điểm dương là cái gì? Là cái cô này. Nhưng mà chỉ khi cô này đó mà đi tới cái chỗ là cô đáng lẽ là các bạn có thấy đây này. Ông này là ông là cái điểm âm rồi, ông sinh ra âm, một người đàn ba càng âm. Nhưng mà cái âm này mà trở thành dương thì nó phải giết cái âm kia. Cho nên rốt cuộc là chính cái cô này đó, là cô Doanh Doanh, cô trở lại để mà cô giết cái ông Đông Phương Bất Bại. Rất tiếc là phải ba người mà giết được ông Đông Phương Bất Bại, một mình cô giết không được. Và ba người kia đó là cái quan trọng nhất đó, là Lần Hồ Súng. Thì thưa bác đó, nếu mà bác ngồi bắt đầu suy nghĩ chút xíu đó, thì bác bắt đầu thấy rằng đó là Lần Hồ Súng này là có cái vô tâm này, vô cầu. Đối với âm nhạc cuối cùng là hữu tâm và hữu cầu. Nhạc bất quân còn một cái nữa gọi là hữu chiêu. Thì Lần Hồ Súng có cái gì? Vô chiêu. Vì sao mà vô chiêu? Là bởi vì cái khả năng bản lĩnh của Lần Hồ Súng đó, là hay là cái võ công của Lần Hồ Súng đó, là từ nó độc cô cựu kiếm, từ nó một cái môn võ đó mà của một cái người đó mà lấy cái tên đặc biệt cuối cùng là độc cô cầu bài, là chỉ muốn móng còn một lần thua thôi, một lần thua mà thua không được các bạn, mà ông không hề kiêu ngạo. Và ông tạo ra cái kiếm nó có đủ thứ kiếm, kiếm mà mạnh nhất là kiếm kim cương nặng chịch. Tức là cái kiếm đó mà nó mỏng le mỏng dính mà vung lên một cái nó cắt được sắc như cắt bùn. Và tới cái kiếm mà mình gọi là kiếm bình thường thôi, kiếm gỗ. Rồi chỉ còn lau là cái kiếm và cuối cùng không còn cái kiếm nữa, không còn hình ảnh kiếm nữa mà có thể giết được người. Tức là ông võ công tuyệt tuyệt cao như vậy đó mà ông rất là khiêm nhường, ông xin câu bài. Thì chính là Ngô Sung đã học cái món kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm này. Và cái người mà truyền lại cái món kiếm này đó lại là một cái người có cái tên cực kỳ hay, Phong Thanh Dương. Phong có nghĩa rằng là gió, mà thanh là nghĩa giống như mình gọi thanh tịnh đó các bạn. Thanh là trời thanh, thanh tịnh. Mà dương là nổi lên, khởi lên cái ngọn gió mà nó thanh tịnh, nhẹ nhàng. Tức là nó gợi lên một cái sự mà không có cái hạn chế. Vì gió làm sao ai hạn chế được gió, gió đi đâu máy được cả mọi nơi khắp vũ trụ. Phóng là cái đài, đài phóng, gió là một cái trong ngũ đài lớn lắm vô cùng. Thế thành nó chính là trước một kỳ học được cái chiếu sổ đó mà là gọi là vô chiếu, giống như là cái làn gió thoảng, ai mà có thể để kiếm cắt được gió thoảng, gió đó đó là vô chiếu. Cho nên cái chuyện vô chiếu này cũng nói rằng là cái khả năng mình không chấp trước vào cái phương tiện. Thì dụ như là bây giờ đó mà mình làm cái nghề gì, cái nghề đó là cái phương tiện, không chấp trước vào cái nghề, mình qua mọi người là bình đẳng. Thì dụ như là cái khả năng tài năng của mình là có cái tài gì đó đó, nhưng mình không chấp trước vào cái tài, cái đó gọi là cái mức mà bình đẳng gọi là vô chiêu. Cho còn không là chữ tài, chữ mạng, đó là mấy cái chữ mà mình chữ tài liền với chữ tài một vần là nó dễ sợ vô cùng. Cho nên lần đầu xuống không có cái chiêu số, cho nên mình thắng được cái chiêu số vô chiêu, thắng hữu chiêu là ý như vậy. Thì bây giờ đấy là tại ra đây là cái bài giải của Kim Dung. Cho cái nút thắt là Nhạc Bất Quân, thì cho cái nút gỡ là Ngô Sung, cho cái nút thắt là hữu tâm hữu cầu hữu chiếu, thì cho cái cách gỡ là gì, vỗ tâm vỗ cầu vỗ chiếu, ba cái nằm trong người là Ngô Sung. Rồi năm những cái đó thôi đó, thì bây giờ đưa tới cái bài học mà mình cần học được liền là cái gì, là nếu mà mình mà sống trong cuộc sống của mình mà mình đã thấy được cái nút thắt của mình là mình có tâm cơ nhiều quá, mình cứ nghĩ tính toán cho mình mà thôi, và cuộc đời mình chỉ mong cầu làm sao mà đạt danh đạt lợi này nọ. Bởi nhiều khi đó trong cuộc sống của các bạn mà bạn nhận thấy được rằng đó, nhiều khi trong cái cuộc sống ở tha hương này, nhiều khi các mình thấy rất cần sự an toàn. Đạt sự an toàn không phải là giả tâm, đạt sự an toàn không phải là lục cầu của bạn. Thì mình cần sự an toàn, nhiều khi mình cần làm việc để có được sự an toàn, cái đó là khác. Nhưng mà mình làm việc với một cái giả tâm để mà đạt được một thành đạt một cái gì đó mà đè lên người khác, mà đạt lên người khác, mà vứt bỏ người khác ra ngoài đó, thì cái đó gọi là hữu cầu đó, thì cái chi hướng đó không nên. Thì mình nên sửa lại và cuối cùng là nên hữu chiêu, mình nên ị lại vào cái tài năng, ị lại vào cái năng lực, vào cái nghề nghiệp, vào cái tài sản, hoặc là vào cái sở hữu, cái chỗ có của mình, không ý là những chuyện đó thì gọi là vô chiêu. Thì tự nhiên mình sống bởi cái tình thương nó khai mở hơn, mình sẽ sống bởi cái niềm vui nó rộng rãi hơn, và những người khác họ sẽ bú lại, họ sẽ ngồi cạnh với mình được, thì mình không có một cái chiêu số nó làm cho họ sợ cả. Nên khi mình lấy ra một cái chiêu số, ồ tôi quen ông này, tôi quen ông kia, tôi giàu thì giàu thầy kia, vân vân, cái chiêu số đó là nhiều người họ lại không thích. Và đặc biệt khi mà mình vô chiêu thì là họ người ta tới mình họ thương mình hơn đó, thì đương nhiên cái nghiệp trường nó bớt hơn. Khi mình hữu chiếu hữu câu hữu tấm thì mình tạo ra những cái nghiệp cảm nhận đủ thắt nhiều hơn, thì gọi là chướng, gọi là nghiệp chướng. Đó là ba cái mà gọi là ba cái đặc tính mà của cái lần hồ sung để mình giải. Bây giờ cái phần kể tiếp mình đặt ra câu hỏi đó, như vậy thì có những cái nhân vật nào đó mà nó fit vô trong cái profile, hay là nó hợp với cái sự lý giải của mình đó, về cái hữu tấm hữu câu hữu chiếu, hay là vô tâm vô cầu vô chiếu không, hay là chỉ có mình nhà cuối cùng là họ sống thôi. Thì cô trả lời rằng thưa bạn, tất cả nhân vật mà Kim Dung đặt ra là mình có thể bỏ họ vào trong những cái profile của mình, tức là hữu tâm hữu cầu hữu chiêu. Mà thí dụ như là ông Đông Phương Bất Bại ấy, là một cái người rõ ràng kiêu ngạo cực kỳ, ông là người hữu tâm, nhưng mà ông đã thành đạt được cái chức vụ mà giáo chủ Nhật Việt thần giáo rồi, ông không còn làm gì hơn nữa, mà từ ông từ hài ông thôi, ở chỗ thôi. Thế nên ông mình mà ông hữu cầu hữu chiêu không đó, thì thật sự cái đó có, nhưng mà ông không quan trọng nữa. Mà ông nội nhất là cái mặt hữu tâm, ông cái giả tâm của ông, cái tâm mà nó thâm hiểm của ông đó, vẫn còn tiếp tục như thường. Profile thứ hai là những người mà hữu cầu đó, Thì đầu tiên cả mình nên làm là tạ lặn thiền. Tạ là bên tay trái, lặn là lặn, thiền là cái môn mà mình gọi là thiền định. Tạ lặn thiền là cái thiền mà nó nghiêng về bên trái, nó ở trung đạo nghiêng về bên mà bên trái thì chết chứ, nếu bên phải thì nói như bên trái, mà nó nói là lặn lặn nữa. Lặn tức là cái năng lượng mà nó không tỏa ra nữa. Dương khí nó không tỏa ra, âm khí thôi, tức là đã âm rồi mà đi mà nghiêng về bên nữa, cái thiền đó thì chắc là hư, làm sao mà nó tu được. Cho nên là cái thiền đó nó hư rồi thì người ta là không thích. Thì ông tạ lặn thiền đó là cái cách mà mình thấy là ông rất là sổ sàng, là ông chỉ muốn là đè người khác thôi và không sợ ai cả. Và ông nói thẳng tuột ra luôn là tôi chỉ muốn làm sao mà làm thống nhất được năm cái phái là Hoa Sơn, Hàng Sơn, Tung Sơn, Thải Sơn và Hành Sơn. Thì rõ ràng là một cái giả tâm rất lớn. Cái đó nói rằng đó là một cái hiện trạng của cái người mà hữu cầu thì thật là dễ ghét. Một cái người khác mà hữu cầu mà rất quan trọng trong cái chuyện này đó là ông Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi là một người trẻ rất dễ thương lúc đầu. Nhưng mà sau khi cha là Lâm Chấn Nam đó, bị giết đó, thì anh chàng này đã lớn lên với một cái tâm trí là phải báo thù. Và vì tâm trí báo thù đó cho nên sẵn sàng làm đệ tử của Nhạc Bất Quần. Biết Nhạc Bất Quần là người không đoan chính nhưng mà vẫn là đệ tử. Tương kế tù kế làm sao mà học cái được pháp môn mà rồi lấy được cái tịch tà chuyển phổ để mà trả thù. Cho nên cái tâm mà muốn thù đó là cái tâm gọi là hữu cầu. Tâm mà muốn danh lợi cũng là cái tâm hữu cầu, nhưng mà tâm bảo thù này là mạnh hơn vô cùng. Và anh Lâm Bình Chi này thì dường như là nếu các bạn đọc thì không có người nào mà thích cả. Qua cái văn pháp của Kim Dung thì những cái người mình thương là tự nhiên là rõ ràng, là những người mình ghét là thật rõ ràng, những người ghét này là những người vì ngã các bạn. Không có người nào mà không vì ngã trong cái danh sách này. Đồng Vương Bất Bại, Tạ Lặn Thiền, Lâm Bình Chi đều là người ghét cả. Nhưng mà cái chữ Lâm Bình Chi này nghe cái triết lý là cũng hay vô cùng. Lâm là rừng rũ, mà bình có nghĩa là làm cho hòa bình an bình. Chi là cái chữ đó mà nó đại biểu từ. Thì dụ như mình nói cái Phật tánh là cái chữ chi. Chi khi mình trọ vào Phật tánh ở đây là chữ chi. Khi mình đi cái bàn mình nói chữ chi cũng được. Khi mình nói cái ghế mình chữ chi cũng được. Thì Lâm Bình Chi có nghĩa nói rằng là mình hãy làm cho cái tâm mình đó, nó an bình trở lại đi. Cái chữ chi nghĩa là cái tâm. Tâm cho an bình trở lại đi, bình chi. Nhưng mà chữ lấm là khu rừng. Làm sao mình cho bình lại đi. Cái dục vọng, cái lòng ham muốn của mình đó, nó cũng nhiều như khu rừng vậy đó, mà làm sao là yên bình lại được. Một người nữa mà hữu chiếu vô cùng là cái nhầm ngã hành. Nhầm ngã hành đó, nhầm là nhầm bằng, nhầm cũng có nghĩa là trách nhầm, là trách nhiệm. Ngã hành đó là cái hành vi, hành động, hành tung của cái bản ngã của cái tôi. Cứ mặc kệ các cái bản ngã của mình làm gì làm. Đó là ý nghĩa của chữ này. Thì các bạn nghe cái này thôi thì bạn biết. Thì anh rõ ràng đây là một cái sự mà phóng túng, như vậy phóng khoáng. Một cái tự do quá độ của cái bản ngã muốn làm gì làm. Mà thật sự ông nhầm ngã hành là ông về ông có sợ ai cả. Ông diệt ai, ông diệt. Ông muốn làm gì ông làm, mà ông là giáo chủ. Do đó ông cũng có chiêu số. Mà chiêu số ông thật sự là có chiêu. Là bởi vì ông ý vào cái khả năng, cái tài năng mà kiếm pháp, tài năng là ông để ông giết người ta. Thì do đó các bạn thấy là hữu tâm, hữu cầu, hữu chiêu gồm có Đông Phương Bất Bại, Tạ Lặn Thiền, Lâm Bình Chi, Nhận Hàn, đều những cái người đó mà trong lòng mình thấy khó chịu, mình thấy không chấp nhận được nữa. Thì đó là rõ ràng cho biết rằng bạc, cái Phật tánh của bác đó, nó hiện rõ ràng, nó không chấp nhận được những cái chuyện xấu. Nhưng mà các bạn biết không, mình phụ nhận cái chuyện xấu đó, phụ nhận những nhân vật này đó, thì cũng không được, bởi vì nó là một phần của âm dương. Tại vì cái đẹp và cái xấu đối với nhau, mình nên chấp nhận họ, mà nên biết rằng những cái đặc tính xấu đó cũng có thể trong lòng mình đấy. Và mình phải giải cái nút thắt đó bằng cách là mình có ba cái tâm, gọi là tâm vô cầu, vô tâm và vô chiêu. Thì thứ ba, vô tâm thì ai là người đại biểu của vô tâm? Thì có ba cái vị mà đặc biệt nhất đại biểu vô tâm. Thứ nhất là Mạc Đại Tiên Sinh. Mạc Đại Tiên Sinh này là cái vị mình gọi là dược môn của phái Hàn Sơn. Thì chữ mạc có nghĩa là đừng, đại là lớn, đừng có lớn, tức là cái bản ngã đừng có lớn quá. Cái bản ngã mình mà lớn quá thì mình không nghĩ được người khác được. Nhưng cái bản ngã mình nhỏ lại thì mình bắt đầu nghĩ được người ta. Mình nghĩ được người ta tức là mình vị tha. Đó là cái tâm thức mà quan trọng khi mình tu hành. Cái vị kế tiếp là súng hư. Súng hư có nghĩa là súng là súng mạc, là nghĩa là vọt ra. Hư có nghĩa là thái hư, có nghĩa là cái không gian, emptiness. Vượt ra ngoài khoảng không gian thì cái tâm mình bự to vô cùng, vũ đài vô cùng nhé. Mà đó tức là cái tấm này mà vị đại cái chỗ nào là không còn cái bản ngã nữa. Cho nên cái chữ súng hư này là đại biểu cho cái trạng thái vô ngã. cuối cùng cả là ông Phương Trực Đại Sư, tức là ông là cái trưởng môn của cái Thiếu Lâm Tự hay là Phái Thiếu Lâm. Thì cái phương chứng có nghĩa là phương, có nghĩa là một cái sự mà không được đo lường được, mình gọi là boundlessness hay là vô lượng vô biên. Phương chứng là chứng tới cái chỗ mà không thể đo lường được cả, chứng tới cái chỗ nó to quá, đo lường được nữa, ra ngoài sự đo lường. Thì cái chỗ chứng đó gọi là bất nhị. Thế đây mình có ba vị đại biểu cho ba cái tâm tức vị tha, vô ngã, bất nhị. Ông Mạc Đài đại biểu cho cái lòng vị tha, ông Sông Hư đại biểu cho lòng vô ngã, và ông Phương Chứng đại biểu cho cái lòng bất nhị. Khi thầy nói là đại biểu thì nói cái tên đó nó có cái hàm ý như vậy. Nhưng mà trong nhân vật thì những nhân vật này họ không có làm những cái chuyện vị tha hay là vô ngã bất nhị cũng có. Họ cái tên đó, mình sử dụng cái tên để mà nói cái triệt lý. Thì đây là cái triệt lý mình gọi là vô tâm, từ cái chỗ mà cao nhất. Thì do đó nếu mình muốn giải cái bài toán mà vị ngã của mình á, thì nên bây giờ mình bắt đầu nên tập cái chữ mạc đài đi. Mình đừng nên cái chữ mà quá đài hay là bừ quá không được, mà nên mạc đài. Thì mình nên tập cái chữ sung hư. À, mình nên tập cái chữ phương chỉnh mà cuối cùng cả. Bây giờ cái thứ hai đó, ngoài cái chữ mà vô tâm đó, thì mình bắt đầu có cái chữ thứ hai là cái chữ vô cầu. Thì đại biểu cho cái vô cầu thì có lẽ là có bốn người mà quan trọng nhất. Thứ nhất là bà Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc là bà vợ của ông Nhạc Bất Quân. Cái chữ ninh là nghĩa là an ninh, yên ổn. Trung còn nghĩa là trung đạo, ở giữa. Tắc còn nghĩa là và thì. Ninh Trung Tắc là nghĩa là ngay đây, tức thì ngay đây đó mà mình đạt tới được cái chỗ an bình. Đây là giống như là cái thiền bây giờ các bạn, ngay bây giờ lập tức, ngay đây, không cần ngày mai, không cần ngày một, Ninh Trung Tắc mình phải đạt tới cái sự an bình ngay bây giờ. Cái đến là ba cái bà gọi là ba bà này là Hằng Sơn mà tám tiên. Thứ nhất là bà Định Nhàn, hai là Định Tịnh, thứ ba là Định Nhàn. Ba bà sư cô này, Định Nhàn có nghĩa là định cho tới cái chỗ nào lúc nào mình nhàn luôn, là mình vô vi không làm gì cả. Thứ hai là Định Tịnh, mình định yên định là cái chỗ là mình không còn một cái sự mà sôi nổi nào cả, yên tĩnh. Và thứ ba định giật là định để mình yên lặng tất cả sự lăng xăng. Giật có nghĩa là lăng xăng. Ba cái đó tức là mình không câu thì mình mới yên tĩnh được, không câu thì mình mới nhàn nhã được, không câu thì mình hết lăng xăng. Đó là cái antidote, là cái chìa khóa để mình đừng có chạy đi cầu, mà phải ở ngay bây giờ nhận diện được cái tâm Phật của mình. Cuối cùng cả là vô chiêu. Vô chiêu thì mình phải học cái đức độ hay là học cái tên của ông Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương, Phong là gió mà Thanh là cái sự yên tĩnh, trong sáng, nhẹ nhàng. Và Dương là khởi lên, phấn lên, phấn khởi lên, khơi dậy cái bầu trời mà gió thoảng, mà thanh tịnh trong lòng của mình. Thì mình sẽ vô chiêu, chứ còn đừng nên khơi dậy cái bản ngã hay là cái tài năng, ị vào cái tài năng, khơi dậy lên mình ị vào, đừng ị vào cái tài năng gì cả, mình ị vào cái tâm lòng mình nhẹ nhàng như gió thoảng của mình, tức là dễ thương. Thật do đó thì mình giải được cái bài toán đó mà mình gọi là hữu tâm, hữu cầu và hữu chiêu bằng cách là vô tâm, vô cầu, vô chiêu. Thì đấy là cái phần mà tóm tắt mà căn bản nhất đó, khi mình đọc cái bộ Trường Hào Giang Hồ này thì mình hiểu được đó, một cái khía cạnh mình nhìn từ quan điểm Phật giáo mà thôi. Thì đương nhiên trong này là còn nhiều chuyện lắm, và xin hẹn các bạn có một lần nào khác nữa để mình sẽ nói thêm về những cái nhân vật. Thì như Doanh Doanh, thì như Nghi Lâm, tại sao mà Nghi Lâm mà là không có tác hợp được về mình hồi sung, và tại sao mình có đào câu cực tiên, thì trong một trường hợp khác thì xin cùng các bạn nói về cái đề tài này.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hằng Trường về triết lý nhà Phật qua tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị có thể nghe lại bài giảng này trên website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Hãy đoàn cả nhóm Radio Khai Tâm.